ให้เราฝากของพุทธไทยที่โก้ที่หรือวิทยาตื่นหน้าในงาน9ทั้ง12น2022chúng ta còn 2 ngày nữa là hết năm dương lịch. Cũng tại đạo tràng chùa Tịnh Lục khóa tu mùa đông mình có khoảng gần 100 Phật tử. Hôm nay ngày thứ nhật có lẽ là đông hơn sẽ đến tham dự. Thì buổi sáng chúng ta có tọa thiền, xong rồi chúng ta tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Cái gì tụng theo kịp không? Tại sao vậy xong rồi? Tại sao vậy? Chuyện đó là nó đại khái thôi. Đại khái mà nó là đại khái chứ phải nhanh. Ví dụ như giáo mà tụng Lăng Nghiêm thì năng để cái thần chú thì không bài cũng nhanh như vậy phải không? Thế thì người ta nói là đi đứng thì sợ hãi mà làm sải thì sợ làm gì? Máy sải như là sải đang ngồi đó đó, sải cũng sợ làm nghiêm lắm. Là nghiêm nhiên là một cái thằng chú mà ngày xưa thầy Hoàng Trí hay quý thầy ở đây chắc là tất cả chúng ta đều biết, tại khi mà ngài A Nan đi vào trong thành đi khất thực thì lúc bây giờ hai mẹ con Ma Đăng Già, mà chữ Ma Đăng Già nó hay lắm, tại vì cái chữ phẩm là Ma Ra, tịch tàu dịch là Ma Đăng Già là Ma Vương. Mình thì tiếng Anh tiếng Pháp có Ma gì nữa? Ma Đam, Ma Pham, Ma Me, Ma Chặt Nên, Ma Chê, mấy cái Ma này lâu thôi. Việt Nam thì sau này nó thêm cái Ma Cà Rồng. Hả? Mà nhà thì đã gọi là ma đó, cái tiếng Anh nó cũng đang là magic, magic hả? Tiếng Anh nó là gì? Ảo thuật. Magic à, tức là ảo thuật gia. Thế thì giờ lúc bây giờ Đà Nẵng khi vô đi khất thực thì hai mẹ con đều ưa ông A Nan, Đà Nẵng chứ không phải con mình người con gái. Hai người đều thích mẹ A Nan, thì thấy A Nan rất là đẹp. Khi mà Đức Phật sinh ra đời đó thì có bốn ba người khác cùng sinh một lúc, tức là Ngài Ananda, ông Sa Nặng và con Rửa Tiền Tát sinh cùng Ngài. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo đó thì ai là người sinh ra? Ananda, cho nên dịch là Khánh Hỷ. Ngài A Nan sinh ra khi Đức Phật đã thành đạo lúc 35 tuổi, cho nên Ngài A Nan chỉ hầu Phật có 25 năm thôi. Còn trong những năm còn lại Phật thuyết pháp thì trong năm điều kiện của A Nan làm thị giả Đức Phật là yêu cầu Đức Phật phải tùng tuyên tất cả những điều Phật đã nói trên Đao Lợi Thiên Cung, trong mẫu hậu Ma Gia như kinh Địa Tạng chẳng hạn, hay là dưới Long Cung như kinh Hoa Nghiêm, hàng số kinh quan trọng chẳng hạn. Thì lúc bây giờ thì mặc dù Ngài A Nan chỉ hầu Phật có 25 năm, nhưng mà những kinh điển Ngài A Nan được nghe hết tất cả. Với bản lại Ngài A Nan là không có thần thông, cho nên không có lên được cung trời, cũng không xuống dưới Long Cung. Vì vậy cho nên Phật phải nói tuyên dương lại hết tất cả trong năm điều kiện mà A Nan làm đệ tử, thì đó là một điều kiện. Thế thì khi mà A Nan bị quyến rũ vào phòng dâm thì không quýnh lắm. Thì lúc bây giờ thì nó ngồi ngẩn ngơ không biết là làm sao đây. Mấy trường hợp mà thầy Hoàng Trí mà bị giờ làm sao đây. Thầy không hiểu đây. Thì bây giờ đó thì chúng ta kêu là quan trọng hơn đó. Thì anh đang kêu có chúng ta nghe tiếng Phạm là Suraraman Sutra. Đây là một cái đại thành chú Maha Suraraman Sutra. Đức Phật mới gọi Ngài Xá Lợi Phất, tức là con Hà Ma, cái thần chú này đến để trị hai cái con ma. Thì khi mà mang thần chú này đến thì ma mẹ lẫn ma con đều không sợ đến được thân thể của A Nan. Thì A Nan rất là mừng. Đức Phật phóng quang tới, luồng hào quang của Phật phóng tới ngay cái phòng nơi mà hai mẹ con Ma Đăng Già bắt Ngài A Nan. Thì khi mà bắt đem về tỉnh xá đó thì Phật mới hỏi là tại sao ngươi bắt đệ tử ta? Thế thì Ma Đăng Già mới nói là tại vì đệ tử của Ngài rất là đẹp, đẹp trai. Thế thì Phật hỏi chứ ở đây A Nan cái gì đẹp? Thì bà Ma Đăng Già nói là dạ, tôi thấy con mắt của A Nan rất là đẹp. Phật nó con mắt đó mà ngủ như vậy 2-3 ngày không được thì nó gần không, nó nói gì không được. Thế thì sau đó thì bà Ma Đăng Già nói dạ, tôi thấy cái mặt của A Nan rất là đẹp. Thì Phật nói là cái mặt, lỗ mũi, lỗ tai, những cái căn, mắt tai mũi lưỡi thân của con người không tắm không gội thì nó cũng hôi. Thì lúc bây giờ thì Ma Đăng Già nói như thế này: con thương toàn thân A Nan, không có chỗ nào không thương hết. Đấy thì Đức Phật nó nói nếu mà thân A Nan mà chết trong 7 ngày thì không ai trông thì nó sẽ rửa thôi. Lúc bây giờ Ma Đăng Già giác ngộ. Và Ma Đăng Già chịu xuống tóc và chứng thánh quả ngay lập tức. Tiếng quả dược lưu, đó là những người đàn bà ma mà ta còn thành được A-la-hán, thành Bồ-Tát của mình, đó phải ma đó. Cái này phải ma, không phải cho nên sẽ thành được chánh giác. Sáng nay đó vài chuyện động một chút và ta kéo quý vị về chuyện tỉnh. Ngày xưa đó, tục ngữ ca dao Việt Nam mình có câu cũng hay đó. Là ba cô đổ gạo lên chùa, một cô hiến thắm bỏ mùa cho sư, người quá sư về sư ống tương tư, ông Lăng mong nóc cho sư chọc đầu, ai nhắm món đầu sào là hẳn, ai làm chuyện nhà sư sầu, cho tim sư méo cho đầu sư lắm nguy hiểm. Và xong thì tiền đến khi chúng tôi yên đứng các bạn có hai bài thơ rất tuyệt vời, người tôi không có bị chịu yên vô lắm này. Thật ra nó hỏi tại sao nhìn như biến bây giờ cũng thấy yên vô trong này nó động quá không có yên, nhưng mà những bài không yên thì tôi lại tuồng, mà những bài yên trong này tôi không có tuồng. Có một bài này: sư đang tụng niệm Nam Mô, bỗng đâu có bóng một cô bước vào, tiên sư rạo rực nôn nao, bỏ chân bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Thấy động dễ nợ không? Sao thầy bằng tiếng? Nhưng mà sao này đâu? Vành trăng sẽ làm đổi nửa yên dấu bước, lối chiếc nửa soi dặm đường. Ở câu này đâu? Trên bộ ngăn. Sao ông đọc lại như thế này này, hay lắm, cái này là tỉnh này. Tên này ý sẽ làm đổi tóc danh cho Phật trời ở còn nào. Lung linh như ánh trăng vàng, như lai điều ngự tên làm tóc em. Đó là hai bài thơ bất xem. Thế thì qua bên Santa Vindo, qua bên Santa Ma gặp sư bà Dị Từ của người Quảng Nam cho ba tiếng rưỡi đồng hồ về tiếng Pháp mà sư là vừa đàn piano rồi vừa hát rồi vừa ngâm thơ rất là hay, mà con cầu rất độc đáo làm thầy đồng văn cũng quảng hồn luôn. Sư nói như này: thò tay vào áo tỳ kheo, lấy tim ra để mà gieo hạt mầm. Kinh khủng quá, cái thầy đồng văn quảng hồn lại đúng đáo rồi. Bây giờ nó duy dạng lắm, không phải như đi ngày xưa nó dám thò tay vô áo tỳ kheo. Hỏi thầy đồng văn có còn cái tim không, cái mình nghe hiểu lắm. Lấy tim ra để mà gieo hạt mầm, mà câu đó phải cái câu kia đổi lại với ai. Tim này mới sẽ làm đổi tốt danh cho Phật trời ơi còn nào. Đâu còn cho bà nữa, còn hết nữa cho Phật rồi. Người lung linh dáng tăng vàng đang ngồi thiền á, cái này mới là hai này. Như lai điều nữ tính làm tóc em, quán em và thành ra thấy Phật. Nếu được vậy đỡ luôn á. Nhưng đừng đường quán Phật thì thấy em không. được hai. Ni cô giải tóc bên bờ suối. Ni cô không có tóc rồi nè, nhưng mà tối làm sao cho nó chỉnh. Ni cô chạy tóc bên bờ xuống. Đối lại là quá phụ trong chồng dưới ánh trăng. Quá phụ là có chồng không? Ông chồng lấy gì trong? Ni cô không đâu có tóc đầu trẻ, cho nên nó rất là hay vậy đó. Mà nhiều lắm thôi, thơ văn thì có nó. Ông về vô kinh điển đi, giảng cái gì đi vô thì thơ thì nó mềm. Hôm qua những cái gì mà nghe trên địch mấy cái ai hỏi đi không? Chưa nè. À vâng, nghe thơ này chắc cũng hay khổ luôn mà người yêu nghe. À, ni cô chạy tóc bên bờ suối, quá phụ trong phòng trong chồng dưới ánh trăng. À, hôm nay tôi sẽ đọc thơ thầy tiến sĩ. Thơ thầy tiến sĩ rất là tuyệt vời. Thơ thì làm trước khi trong tù, trong lúc ở tù và sau khi trong tù. Trong này không có in cái bài này uổng quá. Tôi thì cũng hai thuộc thơ mà thuộc thơ thì chán à. Thầy tiến sĩ ở trong tù mà phụng thử một tù phạm cúng dường tối tháng tôn thế gian trường quyết thận đỉnh bát lệ ngôn ngôn ngũ ngôn tứ tuyệt sắc là tuyệt. Không có bài thơ nào mà có thể sánh được. Ngày xưa mà Tô Đông Pha nó sống dậy thì không không làm thơ bằng tuệ sĩ. Rất là hay. Không thử một tù phạm ở trong tù thì không có gì hết. Phạm tức là cơm, dân bắt cơm lên. Có lẽ là nước muối, cúng dường tối tháng tôn. À, tuệ sĩ cúng dường cho Đức Điền Lữ. Thế gian trường quyết hận, trong thế gian này giống như là một cái bãi chiến trường, bình bát lệ vô nông, tay ân bình bát mà nước mắt chảy không thành lời. Mà chúng ta cũng thế, giống như Hạ Thi Chương là một cái nhà thơ lớn của Trung Quốc. Có một cái bài thơ gọi là Hồi Cố Hương. Tâm trạng của quý vị, của chúng tôi cũng giống nhau. Khi ông còn nhỏ đó, thì ông ra đi khỏi quê hương, ông đậu trại nông dân xong rồi thì ông làm quan ở trường đại. Tới lúc già ông về đó thì tóc ông đã bạc, nhưng mà giọng của ông không có thay đổi. Những đứa nhỏ trong làng quê nó thấy thì nó biết, nó không biết cái ông già này là ông nào từ đâu đến. Thì tâm trạng chúng ta cũng phải 30 năm, 50 năm trở lại quê hương. Chúng ta nói đến quê hương, mình biết quê hương có thừa nhận mình hay không. Cho nên có bài thơ như thế này. Thiểu thiếu ly gia lão đại hồi, hưởng âm vô cải mắm mau thôi. Dĩ đồng tưởng kiến bất cương thức, tiếng vấn khách tầm hà sĩ la. Bài này dịch ra tiếng Việt như thế này. Cái này dịch ra dịch tiếng Việt. Tuổi mỏ sang quê, già trở lại, giọng quê không đổi, tóc mang thay. Người bệnh bệnh này nói là não, đây có bệnh bệnh không? Hơi giấu mà. À, giáo nói còn quán môn còn nữa thì nói đến vậy đó. Nên là giọng quê không đổi, tóc mai thay. Nhi đồng tuy thấy nhưng không biết, cười hỏa chắc rằng đỉnh lên lao đau đớn. Nhưng mà quý vị ở xa quê hương 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, ai cũng nhớ quê ấy. Đồng tên quê nó là gian biết mình rất là mong đắm để về. Về tuần đầu thì nó sao? Vui vẻ, là tại vì tâm tư còn đó có tiền ác nghiệp thiên nhiên cứ hữu tiền để làm thiên hạ hóa ra đen như tô mặt nạ đang thành trắng hay đổi lòng người đỏ hóa đen. Nếu vậy tiền nói ở Việt Nam này tiền là tiên là Phật gì nữa sức độc là tuổi trẻ là sức khỏe con già cái là danh vọng cái lòng cái thân. Cái căn trong lý tiền là ấy ý. Thế thì mình cũng có tình cảm đó lắm là nồng nàn trở về ở quê hương đó với cha già đó mẹ già. Tuần thứ nhất thì cái tình cảm đó là còn rất là đậm đà. Thế tuần lễ thứ hai sao? Mình nó ở Mỹ gì cho người đô ít quá cho tự nhiên cái bệnh nó xịu mặt xịu mày không muốn cho tuần lễ thứ ba mới thấy là không còn nữa. Nhiều người cũng có đi mượn của người khác cho. Tuần lễ thứ tư là lại về Mỹ kiếm thêm đô la nữa để dành. Cái tình cảm lúc đầu á, tại sao nó như vậy? Mà cái tình cảm của bốn tuần lễ sao nó lại như vậy? Cho nên thầy mà nói nhà trên thế giới này lúc nào nó đồ Re Mi La Son Da Si Do vậy đó. Nhưng mà nhà nước Mỹ thì chỉ có hai cung thôi, tức là cung đô với cung la. Thì cái con người của chúng ta ai cũng vậy, xa thì nhớ nhưng mà ở gần thì không có chịu được. Không giống như nhất là mấy phần cụ ngay đi Mỹ là thích lắm. Tới Mỹ sao rồi sao? Tại vì sao lại từ con người của mình thực sự nó không có vừa lòng hiện tại? Thì đến đây người ta đã có một cái khung rất là lớn, rất là đẹp để người ta ngồi vào. Nhưng mà cái khung đó nó không có vừa với cái hình mình ngồi, cho nên mình mới buồn, mình mới tủi, mình mới giận con, giận vợ, giận chồng. Cái thực tế thì không nên giận ai hết, mà chỉ nên giận mình thôi. Tại mình bụng tu thì bây giờ mình mới chịu cái cảnh này. Cái đừng có trách. Nếu mà trách thì tự trách mình, đừng trách người khác. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy nó vơi đi cái khổ. Còn không thì cái khổ khổ nó cứ vẫn chắc chồng lại. Còn chúng ta đã đi vào trong kinh tạng một chút. Tôi sẽ giảng dụ những câu chuyện để quý vị nghe và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Phẩm bổn sự trong kinh Diệu Vương Bồ Tát nói rằng, ngay kinh điển này, tức là kinh Pháp Hoa, rồi y theo đó mà tu hành, những cái người tu đó mạnh chung ở cửa này liền xâm qua thế giới an lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỗ đó được các vị đại Bồ Tát bao xung quanh, nơi đó sinh tăng hoa sen ở trên tòa bảo. Bây giờ người ấy cũng còn bị lòng tham muốn làm buồn, lại cũng không bị các tán giận gác ngu si làm khổ, lại cũng không bị các tật xấu như kiêu hãnh làm biến gian gác làm khổ, được các phép thần thông của Bồ Tát và phép vua sanh nhẫn. Thì trong kinh Pháp Hoa có tất cả bao nhiêu phẩm quý vị? Phẩm thứ hai nói gì? Phương tiện phẩm. Phẩm thứ 16 nói gì? Như lai vô lượng thọ phẩm. Phẩm thứ 21 nói gì? Tư là hai hổ bài đó. Diệu Vương và Diệu Thượng Bồ Tát. Chúng ta hai tùy phẩm nào nhất trong kinh Pháp Hoa? Phẩm thứ mấy? 25. Thế thì phẩm thứ 1 là phẩm Diệu Vương và dẫn phẩm Diệu Thượng Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này thiêu thân của mình, dùng lửa tam muội Samadhi Fire để mà đốt thân cũng nhiều chư Phật. Thế trong quá trình hành của kinh Đại Thừa đó, đem cái tinh thần giáo lý của Nam Tông thì tuyệt đối là không có được sát hại thân thể của mình. Hồi nay đã tinh thần Bồ Tát giới cũng vậy, nhưng mà cũng dùng chữ Phật thì trong trường hợp này thì cũng không có ngăn cản được. Vì vậy trong hai vị Bồ Tát nó mới đốt thân của mình. Cũng giống như là ngày Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu ngày mấy tháng mấy năm nay? Sang ba đúng rồi, nhưng mà tháng mấy? Tháng 4 năm Quý Mão. Quý vị hôm nay cái luôn à? Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão gì? Một nhà sư mẹ ấm. À ngày tây thì đến sáng là một nhà sư đã tự thiêu thân. À đối phước được cả lại. Tiếc là tôi thường trung không ca đừng tích tặng đắng nữa là thầy Hoàng Tý không thể ca thì người miền Nam thầy Nhật Tý ca hay lắm. Thì này nó lại đơn giản là thầy Lệ Nguyên trời để ca là mùi lắm, quý vị là còn hơn 900 ở đây. Nhưng mà để nó học trong đại học trong Anh là đang thi rồi đến cuối cùng là không có đi được. Như chúng tôi định đi là 5 người chứ không là 4 người. Ban đầu định đi 5 người, trong tương lai quý vị từ Âu Châu đổ qua Mỹ có nhiều cái đặc biệt. Mấy thầy chương trình văn nghệ là phụ diễn luôn hết từ đầu đi cuối, không cần ca sĩ nữa. Tâm thơ một quãng rồi kịch đó. Thế thì ngày 24 năm Quý Mão đó là ngày Hòa Thượng Quảng Đức đã tự thiêu, và khi thiêu xong thì có quả tim của ngài. trình của gần 40 năm về trước, thì chuyện gần đây nhất là cách đây 2 năm, 3 năm sư bà đồng nữ. Thì khi xong thì quả tim vẫn còn. Bây giờ quý vị nào đến chùa San Jose, chùa Đức Vương, thấy xương xá lợi của sư bà vẫn còn, nó tươi mới ở chùa Đức Vương nó về. Và cái ngày mà sư bà vừa tắt hơi thở là tôi thầy đúng là cũng đang niệm Phật. Và sư bà trong chỗ nào đó, bà tịch ở tại chùa Đức Vương. Đó là những người mà phát tâm tu niệm Phật á, là được vãng sanh rõ ràng. Và trong suốt một tuần lễ đó, chưa có một cái đám ma cũng bị đại ni nào, tất cả các hòa thượng đều có mặt. Hòa thượng Tâm Châu, hòa thượng Thần Cá, hòa thượng Kim Triều, hòa thượng Hội Giáp, hòa thượng Đức Liệm, hòa thượng Kim Châu, hầu như tất cả các bậc hòa thượng lớn đều có mặt. Em thấy là một cái bậc đại ni suốt một cái đời vì chúng sanh, thì ra đi lại còn để lại cái đức cho hậu thế, trong đó có để là quả tim, là tim xa lợi. Gần đây nhất thì quý vị lên cái chỗ Dallas, cái chỗ gọi là đang đấy Dallas Buddhist Association của ngài Chim Phong Pháp Sư. Nơi đó nó để xa lợi của bà Huỳnh Ngọc Tuyết đạo vào Huỳnh á, dịch là Quang, nhưng người ta dịch là Hoàng, không phải Huỳnh á, Huỳnh tức là Hồ Hoàng, Quỳnh Ngọc Tuyết xá lợi để bên trái của chánh điện. Thì giữa thời xá lợi Phật bên này, thời xá lợi con số về kinh sĩ. Nếu như mà chúng ta phát hiện có nhiều cái các thương khác nhau, ví dụ như bây giờ trong cái đề đại bi chúng tôi dịch đó, Đức Mahasabha cũng là Đức Ca-diếp đang ngồi thiền, Samadhi đi vào trong Mahasamadhi, tức là vào trạng thái tam ma thiền một cách gọi là cao cả đó. Chờ cho Đức Như Lạc ra đời. Khi Đức Như Lạc ra đời thì ngài đã biết tự động thăng tòa lên trên như không, dùng lửa tam bụi để đốt cháy thân của mình. Thì lúc bây giờ bổn nguyện của ngài là sao? Sau khi Đức Thích Ca nhập diệt thì ngài đã biết nguyện là ngồi thiền. Chờ cho đến bao giờ ngài Maitreya Buddha Đức Như Lạc ra đời thì ngài sẽ hóa thân. Những cái đại nguyện như vậy đó, ngồi thiền đó, mấy triệu năm, còn mình ngồi mấy phút. Sáng là 15 phút bây giờ thấy gì? Thấy sao buồn ngủ quá, hôm qua mấy người ngủ ngáy quá, ngủ. Thấy sao nó nhức chân quá, thấy sao mà trong cho nó ngày cho nó mau, qua cho mau đi. Ngày này là dài nhất á, cho năm càng giảm luôn. Quý vị nghe hết nữa không? Chịu nghe hết năm thần. Thế thì trong 10 phút đó chúng ta thử qua tâm mình. Phút thứ nhất thì mình còn nhìn thấy Phật sơ sơ một chút. Phút thứ hai nó Phật bị đau chân mất. Phút thứ ba nó muốn về chiều như vậy nấu gì cho nhà mình ăn. Nhưng phút thứ tư nó chờ ở cửa ông đóng lạnh quá. Và phút thứ năm nó lại ngân hàng kia trả cứu mong. 10 phút thiền của chúng ta không phải không đơn giản đâu. Đừng có ham thiền mà nó thành Phật liền. Ngày xưa có một vị thiền sư đang ngồi thiền, thì có một vị thiền sư đó đem cục đá ở ngoài để vị thiền sư. Thì vị thiền sư hỏi thiền sư nói cho ông ngồi thiền chứ nhận giả có ngồi thiền để làm Phật. Mà ông thiền sư hỏi thiền sư hỏi chứ cái sư phụ mài đá để làm gì nhỉ? Ta mài đá để làm gương, làm kiếm. Sư phụ đã làm sao làm người gương được? Thì sư phụ trả lời nó thì thiền đó thành Phật đi. Thế nên tôi hiểu cái điều này. Chỗ chăm rồi thiền nó không có thể thành Phật được. Phật không như thế phải ngồi nằm cũng có thể thành Phật được nữa. Nhưng đó là luyện cho cái tâm mình, training cho nó thuần thục, giống là điều tâm mình trong thập một ngôi đồ tụng. Cái từ hồi cũng con tâm tâm của mình nó buông lung đủ chỗ hết, dừng cái cầu đó, đó hồi mình buông thả nó. Không giống như là mình lái xe như vậy, khi mình mới bắt đầu lái thì cái tay mình làm sao buông nó. Bây giờ mình giữ cái gì? Giữ tay nó cứng đó, là cứng, không dám nói điện thoại, không dám nói chuyện người bên cạnh. Còn người nào bên cạnh thì sao? Buông dễ sẽ cái đập tháng hoài. Cũng giống người tu mà chưa có vững mà chở người khác lên thuyền mình, coi chừng mình đóng thuyền. tôi kêu vẫn lan trở người ta đi, nhưng mà người ta cũng đạt thắng giống vậy. Nhưng mà khi mà mình lái quen đó, những cái động tác của mình thì nó sao? Nó thuần thục. Lúc bây giờ không cần hai tay nữa mà, chỉ cần một tay nhiều lúc thả luôn đó. Nhưng mà nói vậy cái đừng ra thả rồi nghiện đó. Thả luôn. Rồi thì chân trái chân phải chúng ta đập thắng đập ra, xong rồi cái một tay nữa thì chúng ta nói anh tí, mắt thì chúng ta nhìn, nhiều lúc còn nhìn quay qua nói chuyện cả. Quan âm gian thủ thiên nhãn không cần mình cũng là bổn tôn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan âm thì tôi chừng cả ngày xuống hố, tại vì nói điện điện thoại là cái không dây đó ở nước Mỹ thì rất là nhiều người bị rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho thiên hướng vạn hóa có ngàn tai ngàn mắt. Các vị biết tại sao cái Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tai không? Trong 25 cổ hữu tình, kinh giáo giảng một cuốn băng 25 cổ hữu tình hôm nay không nói chuyện nữa. À, hữu tình ta lại gặp ta. Câu thứ hai là gì? Tư là cội phúc, tình là như con biết vậy nhưng cái tối tôi lại. Thì hữu tình trong cổ hữu tình tức là cái cõi mà nhân sinh chúng ta đang sống này. Thế giới dục giới này đó tất cả 16 loại hữu tình. À, thiên, nhân, atma, địa ngục, tam quỷ, súc sanh là 6, Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Phương Lô Châu, Lâm Tám Thần Châu, Đen Đưa Quang Châu, 4 nữa là 10. Tứ Thiên Trời, Tứ Thiên Vương là 11, Trời Đạo Lợi là 12, Trời Đạo Xúc là 13, Trời Dạ Ma là 14, Trời Hóa Lạc là 15, và Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là 16. Thế thì lúc một ngày đó, Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là bằng 1.600 năm anh ạ. Một ngày đó đi đó, và một ngày ở Tứ Thiên Vương là bằng 50 năm ở đây, vẫn còn trong cổ dục 16 loại chúng sanh. Và 5 loại chúng sanh ở trong cõi sắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ tịnh cư. 16 cái năm là mấy hả? Hàng ngôn nhớ trọng đúng rồi, chúng tôi hỏi tóm học cho mấy vị. Rồi trời gọi là vô sắc á, có 4 nữa. Không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng thị phi tưởng xứ là 25. Cũng như nói trong tiền kiều là vào đã ba cõi xứng lên 6 đường trong 25 cõi hữu tình này. Đức Quan Âm Bồ Tát có 40 loại pháp khí để thị hiện để độ chúng sanh. Tiền tài của Đức Quan Âm Bồ Tát đó, con cái thì cầm quyển kinh, con cái thì cầm cái búa, con cái thì cầm cái linh, nó nói là cầm quyển sách. 25 nhân 40 bằng mấy? Chà, mình tóm vô 5 nhân 40 có 100 à. Một ngàn cái tay để mà hóa hiện trong mười phương vô biên thế giới lên độ 25 độ hữu tình từ trời người Atula thì lúc nào bị sức sân. Và có 11 cái đầu, mình có mấy tay? Có một cái. Phật qua năm có 11 cái là tự tin. Quý vị nào kể mình cho thầy nghe đủ 11 không? Chắc không dám kể. Đông Tây Nam Bắc là 4. Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc là 8. Còn hai cái nữa không? Còn giữa là 10, còn cái nữa. Cái này tâm của mình. Hồi hành giới như qua bên đây làm research PhD á, đi chiếc xe của sư ông Kim Điền. Sư ông mới còn biết rằng xe của sư ông là bảo hiểm tới 8 triệu. Trời, xe sư ông đời Hitler không mà ai bảo hiểm 8 triệu. Trời, bị thọ sư ông cũng không xài được. Sư ông còn xài lỗ cũ không thành xong. Nhưng mà con ơi, cái đó nói vậy nó chắc lúc đầu mày nói đồ mới mà không có đầy. Mà hành giới kể tới 6 chiều, mà 2 chiều không biết chiều nào mà sư ông bảo hiểm thì mà tới 8 chiều dữ vậy. Mà sư ông nói vậy thôi, nhưng mà sư ông cũng đúng. Ê thì Quan Thế Âm Bồ Tát á, là thiên biến vạn hóa, và trên mỗi bàn tay như vậy có một con mắt từ nhãn thị chúng sanh. Dịch như này hẳn cho là mắt thương nhìn cục đời. Quan Thế Âm dịch thì nó là tuyệt vời. Bài sáng phương mạng sáng nay cũng đó là Thầy Nhật Hạm dịch. Bài nó được thuộc 40 năm. Bài cũng bảo mười thập phương tiền ngữ sơ những nguyên tâm tinh tịnh quy vị khám là thành thành dịch, nhưng mà sao lại đến độ lúc sau nó còn tịnh độ nóng đầu quả thiền tôi học cái cũ không đọc không mới cái gì mà cũ là tốt thần bảo đảm chắc chắn nó quá rất nhiều lúc nhưng anh em tịnh mấy điện thoại vẫn biết xài thì nó thâu trong mấy chú mấy thầy xài vô nó phiền lắm bàn thốc này cũng mệt cứ thốc hoài cũng tham gia thầy nhưng cũng nhiều thầy thầy đệ tử thầy thầy mình bàn nó cũng thốc thốc với nhau chứ thốc thấy ra chùa không còn người nào cái này nó cũng như nó là con dao hai lưỡi nó lợi lắm nhưng đồng thời nó rất là hại hôm qua đại tôi hứa quý vị để nói chuyện tôi mất nhớ chứ không đỡ mình ngủ mà ha hay là mình vô kinh hay là ai coi đây vô ký là dành tay coi sách coi phim ra thẳng sao có mấy người coi nữa trời bây giờ đây vô ký có mấy nhân vật đặc biệt đúng thứ nhất là con ngồi sau thứ hai là tôi mất giới thứ ba là con tăng thứ tư là tam tạng là bốn bốn nhân vật chính và nhân vật phụ là không được à cái gì vậy cũng được cũng có luôn đấy bây giờ chúng ta coi tư pháp giới thì ai nhìn cũng sao cười pháp giới làm gì ăn không ngủ làm gì đó âm sát à thấy là đàn bà là ít mắt rồi cái đàn ông thì làm gì âm sát đàn bà làm gì tại đàn bà mà có tiền thì vui lắm phải không có người nói tôi cái này người nào mà đi ra đường mà mang cái túi áo mà chốc được cái gì con lại này người đó ngạc lại có ai này có túi áo mà chốc được không có cái túi nào cũng đẹp bỏ gì nó bỏ quầy nó không có đầy cho nên nó là lòng thao nó không có đáy thì quý vị thấy là tôi vẫn nhớ là ham tất cả như vậy đó. Thực sự là mỗi người trong chúng ta là một thứ bất nhớ trong kinh đó ha mắt ưu xen quẩn cảnh hàng ngày tái thức tiếng mặt đường giữa định mũi con giữa người thở bất tịnh lưỡi dịch theo lắm chuyện cây do thân ham dùng gắn góc xa xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ nhìn thấy kinh không mắt mình ha mắt ưu xem nguyễn cảnh hàng ngày tất cả cái này là nguyễn đây là nguyễn đây là không thật đây là không thật tất cả là không thật hết nhưng mà chúng ta cho nó là thật à cho nên chúng ta mới khổ tai thích tiếng mặt đường hiểu mình lỗ tai mà mình thích làm sao trời ơi thời gian là đúng buổi lúc bây giờ nó lên tới buổi tác ơn nhớ không ạ tới bên kia làm sao sẽ cho nên học phật á người ta khen mà cũng đừng có lấy làm vui mà người ta chê mà cũng đừng có buồn tập như vậy là mình sẽ như bất động cho nên những thiền sư ta tu á tựa sanh tựa thân tựa sát như thật thượng tài hoa kiếm lợi kiếm danh như nhãn trung tước tiết vì nghe âm thanh hai nhìn sắc đẹp ở quán đó là cái cây cầm tiếng đá cái cây mà cầm tiếng đá là nó sao không thể sanh sản được kiếm lợi kiếm danh như nhãn trung tức tiếp thấy việc lợi và việc danh giống như là bụi bay trước mắt chứ còn tu mà những gì cũng có thì thực tế thì chính mình là cái người khổ tiền tình đầu tàu mấy chữ tê nó nguy hiểm phải không cho nên mắt ơi xem những cảnh hàng ngày tại tiếng mặt đường của mình bữa con bữa mùi thơm bất tịnh những đồ mình ăn nó toàn là đồ bất tịnh quý vị thấy con heo nó ăn cám thì mình thấy nó làm sao bây giờ nhưng mà đối với nó thì sao nó sạch còn cái mà thiền đeo nó xuống thăm vào một thanh đề ở dưới địa ngục thì đeo cho như một thanh đề ăn tại sao một thanh đề không ăn cơm được tại sao lòng tham cho ăn cơm khi nó hóa thành lửa người dưới địa ngục chỉ ăn lửa nó không ăn cơm được tao bò là ăn gì có người thì ăn cơm và bánh mì nhưng mà chư thiên nhìn rồi người cũng giống như rồi người nhìn cũng bò vậy thôi đâu có gì đâu thanh tịnh đâu những cái mà mình ăn ngon dễ sợ sáng nay cái gì ăn gì ăn cành, rồi sáng mai nó bài tiết ra kinh khủng không giống gì nữa. Phải không? Cái đó là của mình đấy, ta của thiên hạ. Nhưng mà mình vẫn không giống gì, mình không thừa nhận hết. Hôm trước đó là của tôi, ngày hôm nay hôm qua trời đi rất là ngon, sáng nay bánh canh rất là ngon, nhưng mà cũng sáng mai không phải của tôi đâu. Ai đi về hôm qua không phải mình. Cái này là có sự chối từ không và thực tế. Mà mới chắc nhận đó là một sự thật ở trong cuộc đời. Mắt lên xem nguyện cảnh hàng ngày trải tới tiếng mặt đường giữa mình, mũi quanh mũi mùi thấm mất tịnh lưỡi dệt theo nắm chuyện khai. Ngày xưa vô trước và thế thăng là gì quý vị biết không? À đang rồi. Ngày vô trước tu theo tinh thần đại thừa về xiển dương phép đại thừa, mã minh lâm họ vô trước thế thăng là bốn vị đại luận sư của Trung Quán, của đại thừa đại tiến luận của Duy Đức và Du Già sư thiện luận. Nhưng mà thế thăng á thì theo tiểu thừa năm tiểu thừa tức là Hinayana chứ không phải là năm tâm phí bán tinh thần đại thừa. Thì sau đó thì ổng thưa với anh là bây giờ em muốn chết để mà đền lại cái tội của mình phí bán đại thừa. Thì ngày vô trước nó không có cần, bây giờ ông cũng có lưỡi đó, ngày xưa ông khuyến bán, bây giờ ông dùng cái lưỡi đó để ông đi như là đại thừa. Sau khi thiêu xong nó cái lưỡi đó còn nguyên vẹn. Ở đây khi quý giáo ông dạy quý vị nào mà đi đến vùng Venezia, Venedis, có một vị thánh là San Antonio. Vị thánh này ở thế kỷ thứ 18, sau khi thiêu rồi đó, cái lưỡi nó đi quay hàm nó vẫn còn. Bởi vì Chúa họ cũng đang có bậc hiện thánh như vậy. Bây giờ thờ cái lưỡi. Và thế thân thì cách đây khoảng là sau thờ Đức Phật 900 năm. Thì bây giờ 900 năm hay là 500 năm từ 9 rồi mấy? 1600 năm. Thế thì nhưng mà nhiều lúc cái đúng của ngày xưa, cái sai của ngày nay, cái đúng của ngày nay, cái xưa, sai của ngày xưa thì mình không biết đâu mà được. Tại vì nó chỉ đúng trong thời gian và năm tháng đó, mình sẽ sai trong cái thời điểm tháng. Cái gì mình học ở dưới nào có học này, 3 từ 2 còn mấy? Bây giờ mình có buổi sáng chứ 3 từ 2 còn mấy? Còn 1. 4 từ 2 còn mấy? Còn 2 à, rồi. Bây giờ lớp nhỏ mình học tiểu học á, muốn tìm được một số 1 từ 3 từ 2 còn 1, rồi 4 từ 3 còn 1, rồi gì gì đó còn 1. Nhưng mà khi lớn lên chúng ta học trung học á, muốn để đó một số 1, căn của 1 bằng mấy? Xin nó lại. Trời ơi, những nhà toán học đâu hết rồi. Căn của 1 là bằng cộng trừ 1, không phải là 1. Từ một đỉnh thì nó đang đạo hàm đem ta tải một đỉnh để xuống đạo hàm, đem ta hai tải một cái vừa âm một cái vừa dương. Ta một có tất cả và trong tất cả có một. Hay lắm, con học của Phật học nó giống nhau thôi. Người ta quý vị không chịu chứng minh nào không thấy. Trong hệ tóc có tam thiên đệ thiên thế giới, và trong tam thiên đệ thiên thế giới trong bao chiếu nó sự tóc. Nhưng mà giống đó giống sự tóm ban đầu để mình chết chảy đạo hàm lâu quá quen, chứ cây của một sao là một được. Cây của một nó bằng cộng trừ một. Mà tôi không thay dạy giáo lý đâu, đi dạy tóm rồi nói cho nên là quý vị trong thay nhiều chuyện á, nó đủ thế. Nhưng mà cái gì đấy, mắt tay mũi lưỡi thân là tượng trưng cho tôi mất giá. Rồi bây giờ về thiên tượng trưng cái gì? Tề thiên ở làm sao? Không vọng tưởng nhảy. Cái ý của mình đúng là trong danh từ như thế nào nó như thế này: công vi thủ mà tội vi không. Công á, cái tâm mình cũng đứng đầu, mà tội cũng cái tâm mình đứng đầu. Công của mình á là làm công bồi đức, xây chùa đạo tượng, đức chung làm biết bao nhiêu là công đức. Nhưng mà đi là ra ngồi khai với người ta, tôi nói thì chị biết cái chùa đó mà nó tôi là sợ thấy. Cho nên trong những đó mà tội lấy công đức của mình. Cho nên công vi thủ mà tội vi không, vừa trung thành lẫn định thành trong tâm mình đủ hết. Đoạn kế âm kế tiếp là hơi thở một chút. Tại tôi đi vô siêu tâm lý học của Phật giáo một chút để quý vị nhìn. Đi hơi thở một chút để nhìn vào sau trong cái cảm giác tâm linh chút. Bây giờ ông tâm ngộ không mình thấy được. Giống như là những thứ hợp cũng có nói là tâm quen ý mã, tâm của mình nó thay đổi. Giống như là con thủy tiền cây mà không được mà không cương. Thế thì nhìn mặt cái ông Satan nó đụng đến cái gì? Mạc nam thức. Mạc nam thức có nghĩa là sao? Thức chất ngã. Chất ngã nghĩa là mình chấp là cái nhà của ta, người vợ của ta, người chồng của ta, con của ta, của cải của ta, tài sản của ta. Cái này trong kinh Pháp Cú nó rất là rõ, quý vị nào dễ đọc trong kinh Pháp Cú. Con ta, tài sản ta đã hứa hôm trước tôi ngâm, có nó ngâm được chưa? Được bệnh mà cũng dám đâu ha. Trong kinh Pháp Cú nó rất là rõ cái sở hữu của mình, cái này nó rất là nguy hiểm. Cái này đó gọi là cái thức chất ngã. Mà bây giờ cái thứ 8 nó là quan trọng. Cái thứ 8 là ông tâm tạng. Nhiều lúc mình thấy tâm tạng đẹp trai đó hả ông, trong kinh á, mà sống mà khù khở. Ngài nó khù khở đi làm sao để lúng túng để như mình đây nhắc mà vô trong phòng. Bây giờ cái chỗ mà đi qua Ấn Độ có một cái nơi gọi là thành Yosinya. Chỗ này đó, ngài huyền trang bị ma mắt vẫn còn ở bên đó. Dạ, quý vị nào qua Ấn Độ, chuyện thì chuyện có thật chứ không phải là chuyện giả sử. Nhưng mà Ngô Thừa Ân khi mà dịch cái quyển này ra cũng như soạn cái tác phẩm của Tây Nguyên Ký đó, ông Thâm Tây Nguyên trong đó hơi nhiều cho ông. Cái tác giả là một nho sinh đi thi bị hẳn, ông ta vô chùa ông ở, thì khi vô chùa ông ta thì làm đang cái bộ duy thức hào của Phật giáo, ông đọc cho mang nó soạn tới cái bộ gọi là Tây Nguyên Ký. Quý vị muốn tìm về tránh thử là phải đọc cái quyển là Nhà Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái và Học Giả của Hòa Thượng Thích Minh Châu đó. Thì cái đây là tránh thử, còn cái này nó thuộc về gọi là giả sử. Nhưng mà nó biểu hiện cái tâm thức của mình bị biến động. Thế thì mặt nam thức, quý vị biết là thức chất ngã là sa tăng. Tại sao sa tăng nó thuộc về mặt nam thức? Tại vì đi đâu đi về thiên giải của gần để đó, xong rồi tâm tạng ở bên giữa. Thế thì sa tăng ai làm gì đó làm, không thể nào động tới thầy. Cũng giống như bà hoàng hậu mà giữ không vui vậy đó. Bây giờ ra A Lợi Giá Thức được định nghĩa là tâm vương, tâm sở, tàng thức, Như Lai tạng, viên giác, thành thật tánh. Mà A Lợi Giá Thức được định nghĩa là nam tàng sở tàng và ngã án chấp tàng. Quý vị nghe cái kỹ cái này nó hay không? Nam tàng là ai chứa, sở tàng là bị chứa, và ngã ái chấp tàng là chứa về cái ái chấp, cái tự ái. Ở nước Mỹ này lâu như như lâu mi hoài nó mấy cái đó. Thế thì nam tàng là ai chứa và chứa cái gì? Hôm qua tôi ví dụ thiền sư đổ nước vào trong cái ly, ông ngồi đổ hoài thì thiền sư ngồi đó ngắn không biết làm sao, là tại sao? Tại vì cái bị chứa quá nhiều bây giờ đổ vào nó không tràn này. Nhà học Phật thì nó dính chút chút thì không, chứ thực sự là thế gian nó dính là quá nhiều. Thế gian là một cái tệ nhẫn. Một hôm có một trong giáo sư tâm lý học đó, ông đi vào ở trong lớp học thì ông cầm tờ giấy ông đưa lên, nó về nó thấy gì vậy không? Nó về nhà tụi em có thấy. Bây giờ đang thấy băng cái đoạn này là bài học luân lý, mình có thâu cho nó kỹ. Thế thì mọi người sinh viên nó thưa thầy, tụi em có thấy mọi tháng gì nó thấy bệnh nhỉ? Sau đó đoạn một hồi, ông thầy lấy cái bút một đen, ông hoành lên trên đó. Thì ông đưa lên, bây giờ tôi đưa quý vị nói đơn giản một chấm đen, tôi đưa lên, rồi quý vị thấy gì không, thì quý vị nói sao này? Là con thấy gì? Thấy gì? Thấy giờ tờ giấy mà chấm đen, hoặc là có người chỉ thấy chấm đen mà không thấy tờ giấy. Nhưng mà đa phần là chúng ta nếu sự chúng ta thấy người nào nói lời giáo dục là giỏi lắm. Đa phần chúng ta thấy chúng ta không có từ giáo dục. Chúng ta nói như thế này, nó dạy anh thấy như vậy, không có sai, không có hồ hòn trộn đúng.